phần 5, với tiểu đề, đi khắp thế gian. Mác đoạn 16, từ câu 14 đến câu 20, viết lại rằng, sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin, và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp tem, sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Vậy, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng, mà làm cho vững đạo. Những câu kinh thánh trên cho biết, Đức Chúa Giêsu đã nói gì với các môn đồ, khi Ngài hiện ra với họ, và những lời này có ý nghĩa gì đối với chúng ta hôm nay. Những lời đầu tiên Chúa Giêsu nói với các môn đồ chỉ được ghi lại trong Mác đoạn 16 câu 14, cách gián tiếp. Ngài quở trách họ vì sự vô tín và cứng lòng. Sự vô tín này không chỉ là một vấn đề thời hiện đại. Như chúng ta thấy, các môn đồ đầu tiên của Chúa Giêsu cũng đã chống chọi với đức tin, xem Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 17, Giăng đoạn 20, từ câu 24 đến câu 29. Dù họ đã kề cận với Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt và đã nhiều lần chứng kiến các phép lạ. Nhưng qua nhiều bằng chứng khác nhau, Ngài đã chứng minh cho họ thấy sự phục sinh của Ngài là thật. Từ đó, lời chứng của họ kết hợp với các bằng chứng được tóm tắt trong bài học hôm thứ hai tạo thành nền tảng vững chắc cho đức tin. Đức Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đồ Ngài rao giảng phúc âm ra khắp mọi nơi. Mạng lệnh của Ngài rất bao quát. Họ phải đi khắp thế giới và rao giảng phúc âm cho tất cả nhân loại. Sau đó, Chúa Giêsu giải thích kết quả công việc của họ sẽ đem lại vui mừng lẫn buồn khổ. Những người tin Chúa sẽ được cứu, những người không tin Chúa sẽ bị kết án. Đức Chúa Giêsu cũng mô tả những dấu lạ đi kèm với công việc của các môn đồ như đuổi quỷ, nói tiếng lạ, được bảo vệ khỏi điều nguy hại và chữa lành người bệnh. Một số người đã hiểu sai Mác đoạn 16 câu 18, cho đó như lời khẳng định cho những cơ đốc nhân bày tỏ đức tin của mình bằng cách bắt rắn độc. Không có hành động tự phụ nào như vậy được cho phép ở đây. Điều Đức Chúa Giêsu muốn nói là tôi tớ Chúa nhận được sự che chở khi họ thi hành sứ mạng, chẳng hạn như Phao-lô nhận được sự che chở khi phục vụ công việc Chúa, như đã được thuật lại trong công vụ đoạn 28 từ câu 3 đến câu 6. Tất nhiên, Kinh Thánh không dạy rằng cơ đốc nhân sẽ luôn luôn được bảo vệ khỏi hoạn nạn. Đôi khi Chúa cho một phép lạ xảy ra để đẩy mạnh mục đích phúc âm. Nhưng cũng có khi người theo Chúa phải gặp cảnh gian nan vì sự làm chứng của họ. Trong hoàn cảnh ấy, sự kiên nhẫn chịu đựng của họ là một dấu hiệu khác về sức mạnh của đức tin cho những người không tin. Và sau đó, khi Ngài hoàn tất công việc tại trần gian, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, xem Mác đoạn 16 câu 19. Chúa Giêsu được cất lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, nơi của quyền năng tối cao, vì Chúa Giêsu đã đánh bại mọi thế lực ma quỷ. Hãy để ý câu cuối cùng. Mặc dù họ đi khắp nơi, rao giảng phúc âm, nhưng họ không đi một mình. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo, xem Mác đoạn 16 câu 20. Ngài ở cùng các môn đồ lúc ấy và hứa sẽ ở bên chúng ta lúc này khi chúng ta tiếp tục công việc mà họ đã bắt đầu. Chúa hứa trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20 rằng ta thường ở cùng các ngươi luôn, cho đến tận thế. Chúng ta cũng có thể nhận được niềm an ủi nào từ lời hứa này khi chúng ta cũng tìm cách trao truyền phúc âm ra khắp nơi.